Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma đoạn 11 câu 33 cho đến hết đoạn với tựa đề là ôi sâu nhiệm về sự khôn ngoan và đường lối của Ngài. Và hôm nay chúng ta đi sâu hơn vào trong sự giàu có về khôn ngoan và đường lối của Chúa. Thưa quý vị, trong câu 33 thì bắt đầu về sự khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời. Cuối câu 33 thì nói về sự phán xét và đường lối của Ngài. Rồi trong câu 34, trở lại với ý tưởng của Ngài và ai là người cố vấn cho Ngài. Rồi câu 35 nói về đường lối của Đức Chúa Trời với đường lối của con người. Và sau đó là mục đích, chương trình, công việc của Ngài. Và tại đây nói nhiều về sâu nhiệm, khôn ngoan, hiểu biết lòng của Đức Chúa Trời về mục đích, ý chỉ và đường lối của Ngài. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng đầy khôn ngoan. Ngài là ánh sáng và trong Ngài thì không có sự tối tăm. Và sự khôn ngoan của Ngài là Ngài lựa chọn đúng mục tiêu với điều mà phù hợp trong mọi hoàn cảnh và Ngài thi hành, làm việc và quyết tâm để đạt được cái mục tiêu đó. Và do đó, sự khôn ngoan là điều rất là thực tế và được có trong suy nghĩ, trong kiến thức và trong thực hành. Thưa quý vị, chắc có lẽ rằng quý vị cũng kinh nghiệm được là chúng ta thấy một người có thể là học thức rất là cao, nhưng mà thiếu khôn ngoan. Trong khi đó thì có thể có một người học thức không là bao nhiêu, rất là bình dân, nhưng mà đầy khôn ngoan trong cuộc sống. Và Đức Chúa Trời là đấng đầy khôn ngoan và hiểu biết. Và trong Ngài thì mọi sự hoàn hảo. Trong Roma đoạn 16 chép rằng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan duy nhất, được vinh quang đời đời vô cùng. Và cũng trong Colosse đoạn 3 chép rằng, đoạn 2 chép rằng trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. Riêng về sự khôn ngoan trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời thì khôn ngoan trong cõi đời đời của Ngài. Và sự khôn ngoan đó ở trong Chúa Con được sai đến thế gian để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi. Và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh tác động sự cứu chuộc đến những người ăn năn và tin nhận. Và chương trình khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong lịch sử là Ngài kêu gọi một dân, một nước, một nàng dâu, một hội thánh từ mọi tiếng nói, từ mọi ngôn ngữ cho Ngài. Và thưa quý vị, thật là một phước hạnh cho một người tin Chúa được làm con của Chúa. Nhiều phước hạnh, nhưng mà một trong những phước hạnh đó là chúng ta được biết sự bình an của Đức Chúa Trời vượt lên trên sự hiểu biết, sự suy tưởng lòng của chúng ta. Và vì chúng ta được trở lại với đấng đã tạo ra chúng ta, được biết Đức Chúa Trời, được biết Chúa Giêsu Christ, là biết sự sống chân thật, biết sự sống đời đời, là biết một đời sống sung mãn. Và tại đây chúng ta sẽ cùng tóm tắt một số điều quý giá mà chúng ta có được. Thưa quý vị, chúng ta là dòng dõi của Adam, là những người bị hư mất, là những người ở trong tình trạng tối tăm. Và tại đây chúng ta cũng nên thấy về tình trạng khốn khổ của mình. Nhưng thưa quý vị, thường có một vấn đề là thông thường con người nghĩ họ là những người tốt, hay là không nên nỗi nào, không nên nỗi tệ. Họ không sao. Họ không nghĩ về cái tình trạng nông cạn và họ đang ở trong tối tăm, khốn khổ bởi vì họ không có Chúa. Thường thì người thế gian hay là con người bình thường tự hào về tội lỗi và tình trạng của họ, và họ giống như là cái tháp Ba Bên trong thời Cựu Ước. Họ hãnh diện về kỹ thuật, về khoa học, về khám phá, về y học, về văn hóa, về xã hội, vân vân. Con người là gì nếu không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Một vị vua nổi tiếng trong thời của Daniel, vua Nebuchadnezzar, ông hãnh diện với cái nước của mình, với những cái gì mà ông có được, và ông xây một cái thành, một nước, và ông nói rằng đây chẳng phải là Babylon vĩ đại mà ta đã xây dựng làm để đế đô bằng uy quyền cao cả của ta, để biểu dương vinh quang rạng rỡ của ta đó sao? Ông hãnh diện về những điều mà ông đã tạo ra, nhưng mà Chúa đã hạ ông xuống. Hạ ông xuống đến nỗi thấp hơn là hạ một người bình thường nữa. Ông phải bò dưới đất, dưới ở ngoài sương móc, và ăn cỏ như là thú vật ăn. Thưa quý vị, nhưng mà với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà ngày nay người ta thường cho là khờ dại, được những người giàu có trong thế gian này cho là yếu đuối, nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho thấy họ như là kẻ dại, lạc lối, không biết đường đi. Và Kinh Thánh nói rằng, người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận ở đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến thế gian không thể dùng sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Và thưa Hội Thánh, lòng kiêu ngạo, kiêu hãnh thường là cái mà nó nhận chìm chúng ta. Quý vị có thể kinh nghiệm qua và thấy được, 100 người thì họa may, có một vài người, 100 người giàu sang quyền thế thì họa may, có một vài người có lòng ngay thẳng, thanh liêm, hay là có lòng thương người. Nhưng bắt đầu sự khôn ngoan và trí thức, thưa quý vị, là biết Chúa và kính sợ Chúa. Nếu tất cả kho tàng của khôn ngoan và hiểu biết là ở trong Chúa và trong lời của Ngài, thì ở ngoài Chúa Giêsu, ngoài lời của Đức Chúa Trời chỉ là bệnh hoạn, tội lỗi và đang bị sa lầy trong vũng bùn giả dối của ma quỷ mà thôi. Và những người theo sự khôn ngoan của đời, hiểu biết của đời, sẽ nhìn thấy rằng những khốn khổ trong đời này chỉ là những món ăn khai vị của bữa tiệc hư mất đời đời, nơi mà Satan là chủ của bữa tiệc. Và chỉ trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể nhìn thấy mọi vật trong ánh sáng được. Một nhà văn nổi tiếng là William Shakespeare đã viết như thế này: người ngu dại nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan là người biết mình là người ngu dại. Và thưa quý vị, chúng ta nghe câu này rất là quen thuộc trong tiếng Việt của chúng ta, phải không? Người ngu dại tưởng mình là người khôn ngoan, nhưng mà người khôn ngoan là người biết mình là người ngu dại. Vậy thì quý vị là người như thế nào? Có phải quý vị là những người cho mình là người khôn ngoan, hay là mình là người đến với Chúa Giêsu là đến sự sáng của thế gian, là sự sáng của cứu rỗi, là sự sáng của sự sống? Bây giờ chúng ta trở lại trong câu 33 về sự phán xét của Ngài. Làm sao có thể biết được, và đường lối của Ngài làm sao hiểu được? Thưa quý vị, đường lối của Đức Chúa Trời như là trời so với đất. sự suy nghĩ và khôn ngoan của Đức Chúa Trời trên sự suy nghĩ và khôn ngoan của con người. Chúng ta suy nghĩ thế nào đường lối của Đức Chúa Trời thật là cao và khác biệt đường lối của chúng ta, bởi vì Chúa là Chúa và chúng ta chỉ là con người. Và đường lối của Đức Chúa Trời là tối cao, đời đời, trong sạch, của một đấng không bao giờ thay đổi. Và nếu chúng ta nói về đường lối của con người, những gì mà tốt nhất con người có thể làm được, thì nó chỉ ra từ con người bùi đất. Và so với đường lối của Đức Chúa Trời là đời đời. Thưa quý vị, thông thường, chúng ta không thể nào so sánh khôn ngoan của một em bé 5 tuổi với một người 50 tuổi được, phải không quý vị? Bởi vì em bé 5 tuổi chưa kinh nghiệm, chưa học biết gì bao nhiêu so với một người 50 tuổi. Cho nên nếu so sánh con người 70 tuổi hay là thậm chí đến 100 tuổi đi nữa với một Đức Chúa Trời đời đời thì không thể nào so sánh được. Việc làm của chúng ta thường bị giới hạn, dại dột, thiếu khôn ngoan, nhưng Đức Chúa Trời là đấng biết tất cả mọi vật một cách trọn vẹn, và Ngài biết, chúng ta có thể nói là từ trong ra ngoài, và Ngài làm việc theo cách đã được đặt kết quả như thế nào từ ban đầu rồi, và Ngài thi hành mọi việc trong sạch liên quan đến bản chất trọn vẹn của Ngài trong sự không thay đổi và thánh khiết. Và đường lối của con người chỉ đưa chúng ta vào vũng bùn lầy của tội lỗi trong thế gian này. Do đó, con người không thể nào góp ý hay là chỉ dạy cho Đức Chúa Trời phải làm gì hay là nên làm gì. Mục sư Machen, ông nói rằng Đức Chúa Trời không mời chúng ta là những tạo vật ngồi vào bàn hội nghị với Ngài trong vũ trụ này. Đức Chúa Trời không mời chúng ta vào trong hội nghị của Ngài. Và thật như vậy, thưa quý vị, Daniel nói rằng tất cả dân cư trên đất được coi như là không có gì. Ngài làm theo ý muốn của mình trong đội quân trên trời và giữa các dân cư trên đất. Và đường lối của Đức Chúa Trời không thể khám phá và không thể phá hủy và bất khả xâm phạm. Và nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời không làm việc ở một nơi xa xôi nào đó cách trái đất của loài người. Bản chất vô hình của Ngài được nhìn thấy một cách rõ ràng. Và Ngài cũng không ở xa bất kỳ ai trong chúng ta. Và trong Thi Thiên cũng nói đến nhìn bầu trời, nhìn trái đất, thì chúng ta biết rằng có một bàn tay của Đức Chúa Trời tạo dựng ra. Một người, nam hay là nữ, trẻ em hay là người lớn, đều có thể nói như là vua David đã nói rằng con sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa, con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài. Nếu con lên trời thì Chúa cũng ở tại đó, hay là nếu con có nằm xuống dưới âm phủ đi nữa thì Chúa cũng có ở đó. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Nhưng mà thưa quý vị, có những người yêu mến Đức Chúa Trời là Chúa của mình, thì họ ưa thích sự hiện diện của Ngài trong đời sống của họ, và họ tìm cầu Chúa, thờ phượng Chúa, và họ nói trong lòng rằng Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con mơ ước Chúa, như con nai cái thềm khát khe nước. Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng ngược lại, cũng có những người không thể trốn đâu trong sự hiện diện của Ngài được. Và họ tưởng rằng họ có thể trốn, họ có thể làm những điều mà Chúa không thấy, Chúa không biết. Và có thể người khác không thấy nữa, nhưng không điều gì có thể giấu trước Chúa được. Nhưng mà thưa quý vị, một điều kỳ diệu về Đức Chúa Trời, về sự sâu nhiệm, về mục đích của Ngài là Ngài bày tỏ ân sủng của Ngài cho con người và lòng thương xót của Ngài được bày tỏ qua phúc âm tin lành. Không một người nào có thể đứng trước Chúa và có thể nói rằng ô đây là những công đức hay là những điều mà tôi đã làm, hay là Chúa có thấy đời sống của tôi tốt khi có tôi sống trên trần gian này không? Và người đó không thể nói rằng vì những điều này tôi phải được vào thiên đàng, bởi vì đó là những điều mà tôi đã làm. Đức Chúa Trời xem những việc thiện, những điều tốt con người làm như là những miếng dẻ rách, dơ bẩn, hôi thối, chẳng có giá trị để nhờ đó mà chúng ta có thể vào thiên đàng. Nhưng mà mục đích cao cả của Đức Chúa Trời, Ngài đã kêu gọi quý vị đến với Ngài. Ngài cứu quý vị ra khỏi tội lỗi, Ngài cho quý vị trở thành người bạn của Ngài chỉ vì lòng thương xót, lòng thương yêu của Ngài đối với quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, Ngài không mắc nợ quý vị một điều gì. Ngài không mắc nợ ai bất cứ một điều gì. Và thậm chí Ngài cũng không cần phải cứu một người nào. Nhưng mà Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài ban cho chúng ta mọi thứ, những điều tốt lành, bởi vì Ngài là thiện và Ngài là tốt lành. Ngài sẽ biến than khóc ra nhảy múa. Ngài sẽ lau ráo từng giọt lệ của quý vị. Mục sư Jeff Thomas nói rằng quý vị có thể biết Chúa, quý vị có thể biết chính mình, quý vị có thể được tha tất cả tội lỗi, quý vị có thể trở thành con của Chúa, quý vị có thể học cách hài lòng trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của quý vị. Quý vị có thể trở thành một người mạnh mẽ và khôn ngoan hơn người khác. Quý vị có thể biết mục đích của đời sống. Quý vị có thể thuộc về những người tốt nhất và hạnh phúc nhất trên đời. Quý vị có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời hằng sống sẽ chào đón quý vị khi quý vị nhắm mắt tắt hơi. Quý vị có thấy những điều này là tuyệt vời không? Làm sao không tuyệt vời, phải không quý vị? Chúa luôn luôn kêu gọi kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta không phải là ý tưởng của các ngươi. Đường lối các ngươi không phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và Đức Chúa Trời đã sai Chúa Con đến thế gian để cứu chúng ta. Qua đức tin của chúng ta tin nhận nơi Ngài, và huyết của Chúa Giê-xu làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta, và Ngài sẽ cho chúng ta được làm con cái của Ngài, một điều vô cùng phước hạnh và quý giá trong đời này và đời sau. Amen.